Thì phải khéo mà ứng dụng cho đúng với cái tư cách tu. Đó là tôi dẫn những các cái vị thiền sư mà từ ở Trung Hoa đến Việt Nam để nhắc nhở quý vị nhớ ứng dụng. Mà cái câu chuyện mà tôi hằng nhớ và hằng nhắc nhiều nhất là một thiền sư, đây là cái câu chuyện cuối để cho quý vị nhớ lại. Như ngài Phù Dung, Phù Dung là ai? Tức là thiền sư đạo gia. Ngài tu hành đức hạnh cao cho nên được các ông quan địa phương mới tâu về triều đình nhà Tống. Mà triều đình nhà Tống thì quý mấy cái vị đạo đức, cho nên nhà vua mới phong tước hiệu và ban tử y cho ngài. Thì khi mà sắc lệnh phong tước hiệu và ban tử y đến ông quan địa phương mới đem đến bảo ngài nhận, thì ngài từ chối, ngài không nhận. Bởi ngài không nhận cho nên cái việc đó ông quan địa phương đã tâu lên triều đình, nhà vua tự ác, tức mình đã hậu đãi như vậy mà lại từ chối cũng như là mất mặt mình, cho nên ông mới ra lệnh nếu không nhận thì bắt điều tra bắt đánh. Thì cho ông quan địa phương ông thấy một người tu đức hạnh mà giờ bắt đánh đập thì không nỡ, nhưng mà lệnh trên thì đâu dám cãi, cho nên mời ông tới. Mời ông tới thì ông quan mới nói theo cái luật á, thì nếu cái người bệnh thì không có điều tra. Vậy thấy hòa thượng thân thể gầy ốm, có lẽ hòa thượng bệnh chăng? Thì nếu mình lúc đó mình nói sao? Mừng lắm, lúc đó bệnh thôi vô kể. Bệnh này bệnh kia, tình đã tâm thứ bệnh. Đó thì cái tư cách của mình bây giờ thì chắc như vậy. Nhưng mà với ngài đạo giai thì không phải như vậy. Ngài nói mành đạo thân tuy ốm nhưng mà không có bệnh. Thân tuy ốm mà không có bệnh, nếu không có bệnh thì phải bắt bị đòn, cho nên bị điều tra. Thì quý vị thấy người xưa thà là chịu ăn đòn mà không nói dối, còn mình bây giờ sao? Nhiều chuyện chưa quan trọng gì hết đã nói dối trước rồi, phải không? Nếu là cần hỏi tới cái gì cái là cũng, nếu nó hơi có cái chút chút gì mà nó liên hệ hay là chút chút gì mà hơi mất giá trị mình á, thì liền cáo trở để cho cái giá trị mình được tăng chứ không cho giảm. Thì như vậy để thấy cái tâm niệm tu hành của chúng ta nó yếu ớt, nó không có được cứng cỏi xứng đáng như người xưa. Bởi vì đạo là cái chỗ chân thật, như trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật nói cực tâm thị đạo tràng đó, nghĩa là tâm ngay thẳng, đó là đạo tràng. Mà mình bây giờ nó quanh co làm sao gặp đạo tràng được. Vì vậy cho nên nếu mà tu thì chúng ta phải gan, phải dám nói những cái lời thật, dù có những cái khổ đến với bản thân mình cũng không sợ. Huống nữa là những lời thật mà chỉ có mất giá trị chút chút thì sợ làm gì, phải không? Như vậy thì để giữ cho cái giá trị đạo đức nó không có mất, không bị tiêu hao, chứ không thì chúng ta dễ bị làm mất cái đạo lý. Nói như vậy để cho quý vị thấy rằng trên đường tu chúng ta phải nhìn thân, nhìn khẩu cho nó xứng đáng là người tu. Thân thì phải rách rưới, nghèo, miệng thì ăn đạm bạc, mặt thì cũng rách rưới, hay là cái ngôn ngữ mình nói cũng phải thật thà, thì như vậy nó mới hợp với người tu. Chứ nếu mình tu mà xảo quá cũng không được, sang quá cũng không được, mà ăn ngon quá cũng không được luôn, phải không? Mà những cái đó là những cái mà chúng ta phải nhớ. Vì vậy cho nên ngài Phù Dung ngài nói một cái câu mà ở trong các cái sách Phật thường dẫn nhất, là ngộ thinh, ngộ sắc như thập thượng tài hoa, kiến lợi, kiến danh như nhãn trung trước tiếp. À, nói rằng gặp thinh, gặp sắc cũng như là hoa trồng trên đá. Còn thấy lợi, thấy danh cũng như bụi rơi trong con mắt này. Mình được vậy chưa? Và Ngài nói để nhắc chúng ta nghĩa là làm sao mà thấy sắc đẹp, nghe âm thanh hay mà vẫn như là hoa tầm trên đá. Không, hoa tầm trên đá có dính vậy không? Có ra rễ nổi không? Đó, nó là không dính dáng gì với mình hết. Đó. Còn thấy lợi, thấy danh cũng như bụi rớt trong con mắt à, sống lắm, chịu không nổi. Còn mình bây giờ thấy thì như cái gì? Cái con mắt mà hơi mờ mờ mà thấy lợi thấy danh thì nó sáng thêm nữa, thấy không? Sáng lên. Trời, cho nên không phải như bụi rớt. Đó là tôi nhắc để cho tất cả quý vị thấy rõ trên đường tu của chúng ta phải đủ những tư cách như vậy. Một là phải biết rằng chúng ta là kẻ bằng tăng, là người nghèo chứ không phải là cái người giàu. Đó là người nghèo thì phải xử sự đúng tinh thần của người nghèo. Hai là chúng ta phải chấp nhận mọi cái khen chê mà chúng ta đều thấy như uống nước cam lồ, chứ không phải thấy là cái khó, cái khổ. Ba là sự sống của chúng ta rất là đạm bạc, ăn uống đơn sơ, mặc cũng đơn sơ. Bốn là nơi chúng ta dù cho gặp những cái trường hợp nó làm chúng ta bị mất chút ít uy tín, mà cần nói thẳng, nói thật thì chúng ta cũng chấp nhận, chứ đừng có gì dối trá mà làm cho mất cái tâm đạo đức của mình. Năm là nghe nơi chúng ta đã có hòn ngọc quý, không phải tìm cầu ở đâu nữa, mà chỉ khéo nhận cho ra để mà sử dụng. Sáu là thiền không phải cái gì khác lạ, mà chính là cái chỗ đối cảnh mà vô tâm. Đối cảnh vô tâm tức là thiền, chứ không phải cầu kiếm cái gì lạ nữa hết. Đó là chủ yếu tôi muốn nhắc quý vị hôm nay. Như vậy thì buổi nói chuyện của tôi tới đây là hết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để kết thúc phần băng còn lại, chúng tôi kính mời quý vị nghe tiếp phần thưa hỏi về đạo lý.
Kỳ trước tôi dành cho một giờ đồng hồ cho quý Phật tử thưa hỏi gì thì thưa hỏi. Tới cái phần bắt đầu hỏi đó thì tất cả quý vị chuẩn bị muốn hỏi gì thì hỏi đi. Thật ra thì chúng ta tu nhiều khi nghĩ tới cái tu mà không nghĩ tới cái điều mà làm sao tu để khỏi bệnh. Nhiều người cứ ham tu, nghe nói cái chụp tu liền mà không biết mình tu thế nào để cho sự tu hành mình tránh khỏi mọi cái bệnh tật. Bởi vậy nên hồi xưa chính tổ Bồ Đề Đạt Ma cũng là cái bây giờ chúng ta thấy Ngài đã có những phương pháp như là dịch tân kinh rồi đó, và những cái phương pháp luyện hơi thở. Thì đúng ra cái phương pháp tu nó là chủ yếu là phải thấy tánh, nhưng mà khi mình chưa thấy là một, hoặc thấy rồi mà muốn sống được với bản tánh của mình thì phải có cái thì giờ ứng dụng công phu. Mà cái thì giờ ứng dụng công phu đó là lúc mình ngồi tu. Mà nếu ngồi tu mà không có cái hướng để điều hòa thân tâm hơi thở thì dễ sinh ra những cái chứng bệnh mà mình không tự biết. Bởi vậy nên nếu mà mình đặt cái chiến tánh là trên, đúng là tinh thần thiền tâm, nhưng mà muốn ứng dụng nó không có bị chướng ngại thì biết được cái cách điều thân, điều hơi thở và điều tâm thì càng quý. Chứ còn nếu chơi chơi thì nhiều khi mình tu một lúc rồi con mắt nó đỏ, rồi cái đầu mình nó nóng, rồi chừng đó cái mình thấy sao tu chướng quá rồi mình sợ, đâm nó quảng sợ, mình không biết nó có trúng hay nó chặt, rồi nó có điên cuồng hay không, thì chừng đó tự mình thối tâm. Cho nên khi mà ứng dụng tu thì cần phải biết cách điều thân, điều hơi thở, điều tâm, thì cái đó là cái rất là thiết. Mà những cái đó nó giúp cho mình đỡ nhiều cái chướng ngại, chứ không phải là thường. Chứ còn không như vậy là cái điều không tốt. Bởi vậy cho nên nói về thiền đại thừa, nếu quý Phật tử có đọc qua những cái quyển đại thừa chỉ quán hoặc là Maha chỉ quán của Tông Thiên Thai thì trong đó giải rất kỹ, cũng như cái quyển mà tiểu chỉ quán hay là tu tập tọa thiền chỉ quán đó. Nếu quý Phật tử đọc thì thấy cái phương pháp rõ ràng đó. Phải điều thân, điều hơi thở, điều tâm cách có phương pháp, chứ không phải mà làm đại. Rồi chính vì vậy mà ngày xưa lúc ứng dụng tu thì quý thầy phải nghiên cứu bên cái Tông Thiên Thai cái phương pháp đó. Ở bên Thiền Tông phải ít nói phương pháp, bởi vì chỉ có một hai cuốn sách nói về Tổ Bồ Đề Đạt Ma có giải thôi, nhưng mà sau này thì các ngài ít có đặt vấn đề. Nhưng mà bên Tông Thiên Thai tu thiền đại thừa, mà đại thừa nó gần với Thiền Tông vô cùng, mà ta dạy cái phương pháp rất rõ ràng. Bởi vậy cho nên mình ngồi tu á, như bên Nhật người ta ứng dụng tu luôn luôn phải đặt cái hơi thở ở bên điền, chứ không có phải là để chỉ ở trên này thôi. Mình bây giờ nhiều khi mình ngồi lại cái mình trụ trên này lâu cái nó đau đầu, nó khó chịu, thì cái đó là tại mình không biết phương pháp. Chứ cần nếu biết phương pháp thì cái hơi thở phải sâu, phải nhẹ. Mà chính bây giờ có một ít người họ gửi thơ về, nói ở Tây Phương người ta nghiên cứu cái phương pháp mà dẫn cái hơi thở sâu và nhẹ đó là một phương pháp rất là hay, rất là khoa học. Chứ không phải là cái thường, mà mình nhiều khi mình lơ là những vấn đề đó, thì cái đó cũng là cái khuyết điểm của mình đó. Cho nên là quý Phật tử nếu biết ứng dụng tu thiền cần phải nghiên cứu kỹ, rồi cái chỗ nào không biết thì hỏi, để mình ứng dụng tu cho đúng thì nó sẽ được khỏe, ít bệnh mà lại còn tâm nó dễ an hơn. Đó, anh nói là vậy. À, cái đó thì quá đáng, cái đó thì nó đi qua bên cái phái mà dung gia rồi. Chứ còn thiền của đạo Phật thì chỉ là cái hơi thở dài, sâu, nhẹ. Đó là một cái phương tiện để cho tâm dễ an, mà sức khỏe nó cũng không có bị hại. Chứ còn đi xuống huyệt này huyệt kia đó là qua bên yoga rồi. Đó là ở đâu tôi nhớ không? Kinh Duyên Giác hay Kinh Kim Cang? Một Phật tử hỏi về bốn tướng: nhân tướng, ngã tướng, chúng sanh tướng và thọ giả tướng. Phải giải thích dùm bốn cái tướng đó. Thì đó là xuất xứ từ Kinh Kim Cang. Bốn tướng này thực ra là một cái ý nghĩa vô ngã tột cùng đó. Chúng ta nhiều khi nói Phật dạy thân này là vô ngã, nhưng mà mình hiểu mang máng thôi, chứ mình chưa có vô ngã thiệt. Có nhiều khi vô ngã thì mình cứ nói thân này nó giả dối cho nên nó không phải ngã. Nhưng mà nói giả dối là nói ăn miệng, chứ còn thực thì thấy nó thiệt. Thấy không? Nó, bởi vậy nên trong Kinh Kim Cang muốn phá triệt để cái lý vô ngã thì Phật dạy phải phá bốn tướng, tứ tướng đó. Thì nhân tướng tức là tướng người, người tức là mình đó, ngay nơi bản thân mình thấy cho mình thiệt hay không, mình.